Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 23 tháng 3 năm 2016. Chính quyền Việt Nam ngày hôm nay đã kết án blogger anh Ba Sàm 5 năm tù vì tội danh bôi nhọ và xuyên tạc sự thật nhà nước.
Anh Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy cũng đều nói rằng tôi hoàn toàn không có tội. Cái vụ án này nó vi phạm tố tụng đặc biệt nghiêm trọng.
Luật sư Trần Quốc Thuân, một đại diện pháp lý cho anh Ba Sàm, đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hà Lan đóng cửa lãnh sự quán ở Istanbul vì mối đe dọa khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ đang có mặt ở Moscow để đẩy mạnh tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria. Binh sĩ chính phủ Syria đã tiến tới các khu ngoại vi của thành phố cổ Palmyra.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức thời sự khác, chúng tôi còn có bài tường trình đặc biệt từ Chicago, bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, giới hữu trách Bỉ hôm nay tiếp tục truy lùng một trong những người mà họ tin là kẻ chủ mưu những vụ nổ bom ngày hôm qua tại sân bay và bến tàu điện ngầm, giết chết ít nhất 31 người và gây thương tích cho 271 người. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Á trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên William Gallo và Marissa Melton của đài VOA.
Công tố viên liên bang Bỉ, ông Frederick Van Liu, xác nhận hai anh em Khalid và Brahim El-Bakraoui là những kẻ nổ bom tự sát đã chết trong những vụ tấn công. Theo ông Van Liu, Khalid đã kích nổ quả bom đeo trên mình trên xe điện tại trạm Malbik. Ông cũng cho biết giới hữu trách chưa xác nhận lý lịch của hai người đàn ông khác được trông thấy trên màn hình an ninh tại phi trường. Ông Van Liu nói một trong hai kẻ nổ bom tự sát đã để lại một di chúc trong thùng rác ở phi trường. Giới hữu trách cũng tìm thấy một số lượng lớn chất nổ, cơ cụ kích nổ và một vali chứa đầy đinh trong một cuộc đột kích vào một ngôi nhà trong khu Sherbik của thành phố Bruxelles. Sáng nay, truyền thông Bỉ cho biết một trong những nghi can là Najem Lakraoui, 25 tuổi, đã bị bắt ngày hôm nay tại khu Anderlecht của thành phố Bruxelles. Tuy nhiên, ông Van Liu xác nhận là chưa ai bị bắt trong cuộc điều tra về những vụ tấn công ở Bruxelles.
Trong khi đó, quảng trường Place de la Bourse ở Bruxelles, nơi nhiều người đã mang hoa tới đặt, ngày hôm nay đông nghẹt những người tham dự nghi thức mặc niệm trong tiết trời giá lạnh và dưới bầu trời âm u. Sau lễ mặc niệm, mọi người đã lớn tiếng reo hò để bày tỏ tình đoàn kết và để chứng tỏ sự kiên quyết chống lại những phần tử khủng bố. Phần lớn các khu vực ở thủ đô Bỉ tiếp tục bị phong tỏa. Giới hữu trách cho biết phi trường Bruxelles tiếp tục đóng cửa cho tới ngày mai bởi vì cuộc điều tra pháp y đang tiếp diễn. Đài truyền hình Bỉ hôm nay loan tin hai anh em El-Bakraoui đã được cảnh sát biết đến và có thành tích tội phạm nhưng không có tiền sử về những hoạt động khủng bố. Tin tức cho biết Khalid El-Bakraoui dùng tên giả để thuê một căn hộ tại Bruxelles mà trong tuần qua cảnh sát đã bố ráp và tìm thấy vũ khí và dấu tay của Salah Abdeslam, là nghi can chính của nhiều vụ đánh bom ngày 13 tháng 11 năm ngoái tại Paris. Salah Abdeslam đã bị bắt hôm thứ Sáu tuần trước ở Bỉ. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ tàn sát ngày hôm qua. Hai quả bom đã phát nổ tại phi trường và một tay đánh bom tự sát tự kích nổ sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ tại nhà ga xe điện ngầm Malbik gần trụ sở Liên Hợp Âu Châu tại trung tâm thành phố Bruxelles.
Một giới chức Mỹ nói với đài VOA là không có lý do gì để nghi ngờ việc nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm trong vụ đánh bom. Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói với phóng viên, đây là một thời điểm đen tối của đất nước chúng ta. Xin mọi người hãy bình tĩnh và chứng tỏ tình đoàn kết. Tổng thống Barack Obama đang có mặt tại La Habana nói, chúng tôi sẽ làm mọi việc cần thiết cho nước bạn Bỉ của chúng ta để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Ông Obama nói thêm, Hoa Kỳ đoàn kết với Bỉ trong cuộc điều tra vụ tấn công khủng khiếp nhắm vào những người dân vô tội. Sau đó, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã điện đàm với Thủ tướng Bỉ Charles Michel để chia buồn. Tuyên bố cho biết Tổng thống Obama tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài của Hoa Kỳ đối với Bỉ và đề nghị giúp đỡ trong việc điều tra vụ tấn công này và mang thủ phạm ra trước công lý.
Có ít nhất 9 người Mỹ bị thương trong những vụ tấn công, trong đó có một binh sĩ không quân. Tổng thống Obama đã ra lệnh treo cờ rủ tại các tòa nhà của chính phủ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong khi đó công bố một cảnh báo du hành đối với các công dân Mỹ tại châu Âu. Họ khuyên mọi người nên cẩn thận tại các sinh hoạt thể thao, những địa điểm du lịch, nhà hàng và trên các phương tiện giao thông. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyên người Mỹ nên đặc biệt chú ý khi đến dự những lễ hội lớn và những ngày nghỉ tôn giáo. Giới hữu trách tại Frankfurt, London, Paris và Hà Lan đã tăng cường an ninh tại các phi trường.
Tất cả các vụ nổ ở Bruxelles đều xảy ra trong phạm vi vài km quanh một khu vực nơi đặt trụ sở chính của NATO và Liên hiệp châu Âu, tức EU, cũng như các định chế chủ yếu khác của lục địa Âu Châu. Điều này đã không thoát sự chú ý của các nhà lãnh đạo Âu Châu và Mỹ. Như nhiều nhà lãnh đạo Âu Châu khác, Tổng thống François Hollande hôm qua đề nghị hậu thuẫn cho chính phủ Bỉ. Nhà lãnh đạo Pháp nói, cuộc chiến chống khủng bố phải do toàn thể Âu Châu dẫn đầu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh NATO sẽ sát cánh với đồng minh Bỉ trong ngày đen tối này. Ông nói hành động hèn hạ này với hậu quả nặng nề và thảm khốc là một cuộc tấn công vào các giá trị dân chủ và các xã hội mở. Ông nói chủ nghĩa khủng bố sẽ không đánh bại được dân chủ và tước đi được các quyền tự do của chúng ta. Các cuộc tấn công đã phơi bày những nhược điểm của Bỉ, dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố. Các giới chức ước lượng, hồi năm ngoái, gần 500 người trẻ tuổi Hồi giáo cư ngụ ở Bỉ đã sang Syria hoặc Iraq để gia nhập các nhóm cực đoan, khiến cho nước này trở thành nước Âu Châu có con số chiến binh nước ngoài cao nhất tính trên đầu người. Giới phân tích nói các cuộc tấn công hôm thứ Ba có thể đưa ý kiến thành lập một đơn vị tình báo hỗn hợp Âu Châu trở lại nghị trình. Những lĩnh vực hợp tác khác bao gồm các nỗ lực chống cực đoan hóa và các chiến dịch phối hợp chống lại các vụ mua bán vũ khí lậu. Các thắng cảnh ở Âu Châu nổi danh như Tháp Eiffel ở Paris, Cổng Brandenburg ở Berlin, Đài Phun Nước Trevi ở Roma và Tòa Cao ốc Burj Khalifa ở Dubai được thắp sáng với màu của quốc kỳ Bỉ. Tại Hoa Kỳ, Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York cũng được thắp sáng với màu đen, màu vàng và màu đỏ của lá cờ Bỉ. Tòa nhà Empire State, nơi thường được thắp sáng để đánh dấu những ngày lễ hay những sự kiện đáng chú ý, đã tắt đèn để tưởng niệm các nạn nhân. Hà Lan đã tạm thời đóng cửa văn phòng Tổng lãnh sự ở Istanbul vì một mối đe dọa khủng bố. Bộ Ngoại giao Hà Lan đã ra thông báo vào sáng hôm nay thứ Tư, nói rằng quyết định đóng cửa lãnh sự quán là một biện pháp thận trọng. Các giới chức không cho biết chi tiết về tính chất của mối đe dọa, nhưng Bộ Ngoại giao kêu gọi các công dân Hà Lan hãy tránh các khu vực quanh tòa lãnh sự ở Istanbul. Bộ Ngoại giao Hà Lan còn cho hay là khoảng 40 nhân viên sứ quán đã sơ tán sau quyết định đóng cửa. Loan báo này đã được đưa ra tiếp theo sau vụ đánh bom tự sát hôm thứ Bảy tại một khu vực nơi tọa lạc lãnh sự quán Hà Lan và các văn phòng sứ quán nước ngoài khác. Có tất cả, ít nhất là 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Vụ nổ đã làm rung chuyển đường Istiklal, khu thương mại sầm uất trên đại lộ chính ở trung tâm Istanbul, vốn thường đông đúc người đi bộ vào lúc cuối tuần.
Các cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc bày tỏ sự lo ngại là thỏa thuận mà Liên Hiệp châu Âu đã đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ mới đây không đảm bảo quyền của hàng vạn người Syria, Iraq và những nước khác vượt biên vào Hy Lạp để chạy trốn xung đột và áp bức. Từ Geneva, thông tín viên Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc đã hỗ trợ cho chính quyền tại những điểm nóng trên những hòn đảo của Hy Lạp qua việc tiếp đón, giúp đỡ và ghi danh những người di dân và tị nạn mới tới. Phát ngôn viên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, bà Melissa Fleming, cho biết cơ quan bà đã đình chỉ những hoạt động tại các trung tâm này vì những quy định trong thỏa thuận giữa Liên Hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cho những nơi này trở thành những cơ sở tạm giam.
Basically, we were providing humanitarian services.
Trên cơ bản, chúng tôi cung cấp dịch vụ nhân đạo tại các trung tâm đó, phân phối những phẩm vật cứu trợ. Chúng tôi không làm việc đó nữa, và chúng tôi sẽ không chở người tị nạn tới những trung tâm này. Chúng tôi cũng sẽ không tham gia vào việc vận chuyển hay đưa người tị nạn tới những cảng khẩu, mà từ đó, rốt cuộc họ sẽ được đưa lại về Thổ Nhĩ Kỳ.
Cao ủy tị nạn không phải là một bên trong Hiệp định Liên hiệp Âu Châu - Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cơ quan này cung cấp sự phán xét về pháp lý và đưa ra những khuyến nghị để bảo đảm cho các quyền của người tị nạn. Bà Fleming cho đài VOA biết rằng cần có một hiệp định có thể chấp nhận được dựa trên luật nhân quyền quốc tế.
Vấn đề hiệp định này có vi phạm điều gì hay không vẫn phải chờ tới khi nó được thực thi thì mới có thể phán xét được. Tất cả những gì mà chúng tôi có thể nói vào lúc này là vẫn chưa có những biện pháp để bảo đảm quyền của người tị nạn.
Phát ngôn viên Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, bà Sarah Crowe, cho biết 19.000 em bé đang bị mắc kẹt ở Hy Lạp và 10% những em này không có người lớn trong gia đình đi cùng và cần được sự chăm sóc đặc biệt.
No child should be detained simply for being a refugee or a migrant.
Chúng ta không nên câu lưu bất kỳ một em bé nào chỉ vì em đó là một người tị nạn hay là một người di dân. Các em được quyền trải qua một thủ tục pháp lý đầy đủ và một sự thẩm định về những lợi ích tốt nhất của các em trước khi chúng ta có bất kỳ quyết định nào liên quan tới các em, kể cả việc đưa các em về nước.
Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc nói những em bé bị mắc kẹt ở Hy Lạp trong một thời gian dài nên được cung cấp dịch vụ giáo dục khẩn cấp và các em bé di dân và tị nạn nên được chủng ngừa các bệnh sởi, sốt bại liệt và nhiễm trùng phổi. Cơ quan này cảnh báo rằng những biện pháp trong thỏa thuận Liên hiệp Âu Châu - Thổ Nhĩ Kỳ có thể thúc đẩy các em bé và gia đình các em tìm kiếm một con đường khác có nhiều nguy hiểm hơn để tới Âu Châu.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Một blogger được nhiều người biết tiếng, con trai một cựu bộ trưởng, vừa bị tuyên án 5 năm tù giam vì các bài viết mà Hà Nội cho là chống phá nhà nước. Blogger Anh Ba Sam, tức nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Hữu Vinh, 60 tuổi, cùng người đồng sự Nguyễn Thị Minh Thúy, 35 tuổi, bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, theo điều luật 258 Bộ Luật Hình Sự. Ông Vinh lãnh án 5 năm tù và bà Thúy bị kêu án 3 năm tù giam. Cả hai bị bắt giam từ tháng 5 năm 2014. Cáo trạng nói, các bài viết đăng tải trên trang Anh Ba Sàm có nội dung xuyên tạc, thể hiện quan điểm một chiều chống lại Đảng Cộng sản, gây ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân đối với lãnh đạo Việt Nam. Kết thúc phiên xử, luật sư Trần Quốc Thuận, một trong những đại diện pháp lý của ông Vinh, nhận xét với VOA Việt ngữ, phiên tòa hôm nay có nhiều điều rất bất bình thường, khiến các luật sư bất ngờ. Luật sư Thuận:
rõ ràng là những cái chứng cứ đưa ra trước phiên tòa đó, các luật sư đều cho thấy rằng là cái vụ án này nó vi phạm tố tụng đặc biệt nghiêm trọng, từ cái khâu bắt, rồi phê chuẩn điều tra, rồi đến khi là những trường hợp của ông Hoàng Quân Thư, Trung tướng Hoàng Quân Thư là thủ trưởng cơ quan điều tra, là cũng là một trong những người mà có tên trong cái danh sách và gọi là để chứng cứ buộc tội đó thì có thể gọi là người bị hại, thì là chủ trì của cuộc điều tra này và thu thập chứng cứ thì vi phạm những cái trình tự theo các cái thông tư liên ngành của các cơ quan tòa án, viện kiểm sát, rồi bộ công an, v.v. thì vi phạm hết, và cuối cùng cái chứng cứ mà pháp lý để buộc tội thì không chứng cứ, không hợp pháp và không có cơ sở để buộc tội. Thì cái việc đó tất cả luật sư, tất cả mấy luật sư được trình bày và sau đó thì điểm xác trình bày lại thì trình bày không được. Nhưng mà có cái điều rất bất bình thường. Bất bình thường là theo quy định của luật thì tòa án chỉ được xét xử những cái gì mà viện luật sát là truy tố thôi. Nhưng mà khi đọc cái bản án thì các luật sư bất ngờ. Cái bản án đó thì cái phần đầu thì đọc lại giống như cáo trạng. Nhưng mà cái điều quan trọng là đưa ra một số cái chứng cứ buộc tội là không có trong cáo trạng, không được trình bày ra trước phiên tòa. Và theo quy định của tố tụng thì cái luận án nó chỉ được căn cứ vào những cái gì của cáo trạng và nhân vật, những cái gì đã đưa ra tranh luận trước phiên tòa. Theo điều 222 khoản 3 nó quy định như thế. Thì ở đây thì cái ông chủ tọa phiên tòa ông tự đưa ra một số cái gọi là chứng cứ buộc tội. Thì cái chứng cứ này thật sự là có trong hồ sơ, nhưng mà cái nguyên tắc của nó là phải được đưa vào cáo trạng và được tranh luận một trình ra trình bày trước phiên tòa thì lúc đó mới là được luận tội. Thì cái bản án được đặt trên một cái nền tảng như thế là rất không bình thường.
Luật sư Thuận cho biết cả hai bị can Vinh và Thúy tại tòa rất bình thản, tỉnh táo, đối đáp rạch ròi và hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc.
Theo cái điều 13 của Bộ luật Tố tụng hình sự mới là nếu mà chứng cứ chứng minh tội phạm mà chứng cứ không đủ yếu tố thì phải tuyên bố người đó không phạm tội. Thì luật sư cũng dẫn những cái điều luật đó ra yêu cầu tòa tuyên bố không phạm tội. Và anh Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy cũng đều nói rằng tôi hoàn toàn không có tội.
Luật sư Thuận nói, phiên tòa anh Ba Sàm là một thông điệp nữa cho thế giới thấy rõ bộ mặt nhân quyền tại Việt Nam mâu thuẫn như thế nào giữa lời nói và hành động. Mà điển hình cụ thể nhất chính là ở chỗ phiên tòa được nhà nước gọi là công khai lại có rất nhiều sự ngăn chặn.
Đây là một cái vụ có thể là người ta dựng lên để mà ta âm mưu hại anh Nguyễn Hữu Vinh. Cái phiên tòa này nó là phiên tòa gọi là xét xử công khai, nhưng mà đưa vào cái phòng rất chật và cái người vào rất ít. Kể cả một số đại diện các cái tòa đại sứ đến xin vào để dự phiên tòa cũng không có cho vào. Và trong này có một ông là đại biểu quốc hội của Cộng hòa Liên bang Đức từ bên đó bay sang đây để làm đơn xin vào dự phiên tòa cũng không được vào. Cho nên nếu mà một cái xã hội mà mọi việc đều công khai mà không ngăn chặn như vậy đó mà được báo chí được tự do đưa lên thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng là một cái dấu hiệu nó có thể làm thay đổi cái nhận thức và những người mà xem thường pháp luật thì họ cũng có lẽ tôi nghĩ là cũng sẽ bị xã hội phê phán.
Ông Vinh từng là một công an và là một đảng viên cộng sản, con trai của cựu Bộ trưởng Lao động Nguyễn Hữu Khiếu. Năm 1999, ông thôi việc và ra mở công ty Thám Tử Tư. Ông lập trang blog cá nhân Anh Ba Sàm năm 2007 trước khi mở thêm hai trang Dân Quyền hồi năm 2013 và trang Chép Sử Việt vào đầu năm 2014. Các trang blog của ông chuyên điểm tin và cung cấp đường dẫn tới các bài viết trên các trang báo lề trái lẫn lề phải, tức là báo chí chính thống của nhà nước lẫn các trang blog của các ngòi bút độc lập và các nhà hoạt động. Nhiều người đã tập trung trước cổng tòa ngày hôm nay, hô khẩu hiệu và mang biểu ngữ, bày tỏ sự ủng hộ đối với blogger anh Ba Sàm và phản đối phiên xử mà họ cho là bất công. Blogger Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động xã hội tích cực vận động xóa bỏ điều luật 258, có mặt trong số đó. Anh mô tả không khí xung quanh tòa án trong lúc phiên xử diễn ra.
Nói chung phiên tòa hôm nay là một cái phiên tòa cũng giống như mọi các cái phiên tòa mà xử người bất đồng chính kiến. Cái tình trạng mà ngăn chặn này rồi mặc dù là nói là công khai nhưng mà cũng không cho người dân đến tham dự này. Rồi các cái vòng an ninh chỉ nổ cũng rất là nhiều. Thế là cũng có một vài người bị bắt bớ, bị ngăn chặn. Nói chung là cái không khí ở xung quanh phiên tòa thì tất cả mọi người cũng đều rất là bất bình với những cái bản án vừa mới được tuyên. Ngoài ra là có cái sự xuất hiện của một số quan chức ngoại giao, các đại sứ quán ở Mỹ này, rồi EU này, Đức này, tạo ra một cái sự chú ý rất lớn của những cái người dân xung quanh, rồi những người đi đường người ta đi qua người ta nhìn thấy.
Là một blogger phản ánh thực trạng xã hội và cổ suý cho quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam, anh Thắng khẳng định bản án của anh Ba Sàm và chị Thúy ngày hôm nay sẽ có hiệu ứng ngược.
Chúng tôi cũng rất là bất bình đối với cái hành xử của nhà nước Việt Nam. Cái cách hành xử của nhà nước từ trước đến nay là luôn coi chúng tôi là kẻ thù và đưa ra những các cái hình thức để trấn áp này, rồi thậm chí đánh đập này và thậm chí là bắt bỏ tù như cái bản án ngày hôm nay. thì cũng chỉ là một trong những cái sự bất công mà chúng tôi đang phải chịu, và chúng tôi sẽ còn tiếp tục đấu tranh nhiều hơn nữa.
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế nói, Điều luật 258 của Việt Nam là một trong những quy định mơ hồ trong Bộ luật hình sự mà Hà Nội dùng để trấn áp những tiếng nói bất đồng hay chỉ trích nhà nước. Trước phiên xử của anh Ba Sàm hôm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã đồng thanh kêu gọi Việt Nam phóng thích hai blogger này. Các chính phủ phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, chỉ trích Việt Nam cầm tù những nhà bất đồng chính kiến chỉ vì họ thể hiện quan điểm một cách ôn hòa, một cáo giác mà Hà Nội luôn phủ nhận. Việt Nam nói chỉ bỏ tù những người vi phạm luật pháp Việt Nam. Đài Loan hôm nay đưa ký giả quốc tế ra hòn đảo lớn nhất mà họ đang kiểm soát ở Trường Sa trong nỗ lực củng cố tuyên bố chủ quyền tại khu vực tranh chấp đang gia tăng căng thẳng này. Thứ trưởng Ngoại giao Bruce Linhu, người dẫn đầu chuyến đi, nói ông muốn chứng minh với công luận quốc tế rằng Ba Bình là hòn đảo có thể sinh sống được, chứ không chỉ đơn thuần là bãi đá như Philippines trình bày trong vụ kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc lên Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc ở La Hay. Dự kiến phán quyết sẽ được công bố trong tháng 5. Cách phân định của Philippines có lợi cho các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Manila tại khu vực, bị Đài Loan phản đối. Với định nghĩa Ba Bình là một hòn đảo, Đài Loan sẽ được lợi vì chiếu theo quy định vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Việt Nam nói Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Đài Loan chiếm đóng hàng chục năm nay và gọi là đảo Thái Bình, nơi mà Philippines và Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền. Đảo có diện tích 46 hecta, nằm cách Đài Bắc chừng 2.000 cây số về hướng nam. 20 nhà báo quốc tế trên máy bay vận tải C-130 của Không lực Đài Loan đã đáp cánh xuống Ba Bình trong chuyến thăm đầu tiên của giới truyền thông thế giới tới đây. Một nỗ lực thuộc khuôn khổ chiến dịch tuyên truyền chủ quyền của Đài Loan sau chuyến thăm của Tổng thống Mã Anh Cửu hồi tháng Giêng năm nay. Nhóm nhà báo, trong đó có các ký giả Đài Loan và những học giả địa phương, được hướng dẫn tham quan các vườn rau củ quả và các đồn điền trồng dừa, khoai lang và đu đủ. Giới chức Đài Loan nói, cùng với đàn gia cầm, các khu vườn này cung cấp thực phẩm cho gần 200 cư dân trên đảo, chủ yếu là những người lính tuần duyên. Trên đảo, ngoài đường băng dài 1.200 mét, còn có một bệnh viện, các nhà máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời, một ngôi chùa, một cầu tàu và một hải đăng. Đài Loan nói tuyên bố chủ quyền của họ là vững chắc, nhưng sẵn sàng gác qua tranh chấp để cùng phát triển khu vực với các nước liên hệ vì hòa bình và lợi ích tương hỗ. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận chính thức về động thái mới đây của Đài Loan. Thủ tướng Australia tuyên bố các hoạt động triển khai quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông có tác dụng ngược, một sự phê phán mạnh mẽ hiếm thấy chống lại bạn hàng lớn nhất của Canberra. Trong bài diễn văn tại Sydney hôm nay, Thủ tướng Malcolm Turnbull khẳng định những việc làm của Bắc Kinh cho dù có hợp pháp hay không đều sẽ mang lại phản ứng ngược. Theo dự kiến, lãnh đạo Australia sẽ công du Bắc Kinh vào tháng tới. Australia nhất quyết ủng hộ các hoạt động của Mỹ cổ suý quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đã bồi đắp thêm các hòn đảo nhân tạo trên các vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với các nước, bao gồm Việt Nam. Tháng rồi, chính phủ Trung Quốc tỏ ý không hài lòng trước kế hoạch chi tiêu quốc phòng mới của Australia tăng 21 tỷ đô la trong thập niên tới. Chính phủ Canberra nói ngân sách này phản ánh mối quan tâm trước tình trạng quân sự hóa nhanh chóng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Trở lại với bản tin của chúng tôi, thưa quý vị, trong lúc tiếp tục đàn áp các tổ chức xã hội dân sự, giới hữu trách Trung Quốc mới đây đã ban hành những luật lệ đầu tiên có tính chất đầy đủ về các tổ chức từ thiện và bất vụ lợi nhằm góp phần thúc đẩy những nỗ lực giảm nghèo. Từ Hồng Kông, thông tín viên Shannon Vincent của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Những luật lệ có tính chất dấu mốc này nới lỏng những chướng ngại trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với việc đăng ký của các tổ chức từ thiện và cung cấp những sự bảo vệ cho những người quyên góp. Tuy nhiên, luật mới cũng siết chặt sự giám sát của chính phủ. Bà Carla Simon, một chuyên gia người Mỹ về xã hội dân sự Trung Quốc, cho biết như sau.
Có hai mặt, một bên là các tổ chức từ thiện dễ thành lập hơn, họ được phép đăng ký và số tổ chức được phép đăng ký sẽ nhiều hơn. Nó áp dụng cho nhiều loại tổ chức từ thiện khác nhau. Nhưng mặt khác, có một vấn đề là làm thế nào để chúng tôi bảo vệ những người quyên góp.
Trong lúc cho phép nhiều tổ chức từ thiện hơn được đăng ký hoạt động, luật mới cũng quy định sự giám sát chặt chẽ hơn của chính phủ đối với công tác quản lý trong nội bộ của các tổ chức này. Luật mới ấn định một mức trần đối với phí tổn quản lý hàng năm, và mỗi năm, các tổ chức từ thiện phải chi tiêu 70% thu nhập của năm trước hoặc của số thu nhập bình quân trong 3 năm trước. Luật này cũng quy định các biện pháp khích lệ về thuế khóa cho người quyên góp. Đạo luật này được ban hành trong lúc Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục cuộc đàn áp nhắm vào xã hội dân sự. Đồng thời, giới hữu trách cũng đang xem xét một dự luật để đặt các tổ chức bất vụ lợi của nước ngoài dưới sự quản hạt của cảnh sát. Việc này làm cho Trung Quốc tăng cường các hoạt động từ thiện quốc nội và giúp các tổ chức trong nước tránh được sự can thiệp của nước ngoài. Tuy nhiên, luật mới cũng quy định là các tổ chức từ thiện bị cho là phương hại an ninh quốc gia sẽ bị trừng phạt hoặc bị thu hồi giấy phép. Trong 4 năm qua, an ninh quốc gia được Bắc Kinh dùng làm lý do cho nhiều vụ bắt giữ các nhà tranh đấu nhân quyền. Ông Patrick Pu, một nhà nghiên cứu về Trung Quốc của Hội Ân xá Quốc tế, cho biết như sau.
Tại Trung Quốc, phương hại an ninh quốc gia được diễn giải một cách rất rộng và quyền diễn giải nằm ở chính quyền.
Mặc dù vậy, luật từ thiện này cũng có mục đích tăng cường xã hội dân sự, được nhà nước cho phép, ngõ hô các tổ chức bất vụ lợi có thể giúp chính phủ đáp ứng nhu cầu của người nghèo trong lúc nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Nó cũng giúp cho những người giàu có được dễ dàng hơn trong việc quyên góp cho những hoạt động mà chính quyền cho phép. Tiền quyên góp cho hoạt động từ thiện ở Trung Quốc đã không gia tăng trong những năm gần đây, mặc dù nền kinh tế nước này đã lớn mạnh hơn. Trong bảng xếp hạng mới đây của Quỹ giúp đỡ từ thiện, có bảng doanh ở Anh, Trung Quốc xếp hạng thứ 144 trong tổng số 145 nước được khảo sát. Ông Anthony Spiras, một nhà nghiên cứu về xã hội dân sự Trung Quốc của Đại học Trung Văn ở Hồng Kông, cho rằng sự thực thi của luật này sẽ định đoạt tác động của nó đối với xã hội Trung Quốc.
Vấn đề then chốt là nó có được thực thi ở cấp địa phương hay không. Vấn đề là các giới chức ở cấp địa phương của Bộ Dân Chính sẽ chấp nhận một định nghĩa rộng rãi về từ thiện, hay là một định nghĩa rất chật hẹp, rất cụ thể.
Giáo sư Spires nói luật này có thể được các giới chức địa phương diễn giải để bao gồm những vấn đề nhạy cảm về chính trị như quyền của phụ nữ hay quyền của những người đồng tính luyến ái. Chính phủ Trung Quốc cho biết họ sẽ xóa bỏ nạn nghèo túng trong vòng 4 năm nữa và luật mới về từ thiện có phần chắc sẽ giúp cho các giới chức đạt được mục tiêu đó.
Tiếp tục bản tin quốc tế, các lực lượng Syria được sự yểm trợ bởi các cuộc không kích của Nga đã tiến gần tới các khu ngoại ô của thành phố cổ Palmyra trong một chiến dịch quân sự nhằm tái chiếm khu vực này từ tay của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các giới chức địa phương và Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở ở Anh nói các lực lượng chính phủ Syria đã tiến gần tới vùng phía nam và phía tây của thành phố Palmyra. Nhà nước Hồi giáo chiếm khu vực này vào tháng 5 2015, gây báo động giữa lúc các chiến binh của nhóm này phá hủy các tàn tích của thời đế chế Roma tại địa điểm đã được ghi vào danh sách di sản thế giới của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Ngũ giác đài hôm qua nói rằng một cuộc không kích do Mỹ thực hiện nhắm vào một trại huấn luyện của Al-Qaeda ở Yemen đã tiêu diệt hàng chục tên khủng bố. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ nói cuộc không kích này là một đòn nặng giáng vào khả năng của tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập, là nhóm đã dùng Yemen như một cứ địa để thực hiện các cuộc tấn công đe dọa người Mỹ. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đang có mặt ở Moscow để thảo luận tình hình khủng hoảng ở Ukraine và Syria với Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga. Có phần chắc các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga cũng sẽ thảo luận về các cuộc tấn công ở Bruxelles mà ông Kerry mô tả là một cuộc tấn công vào nhân dân Mỹ, đánh vào ngay tâm điểm của châu Âu. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với các nhà báo tháp tùng ông Kerry rằng các quan điểm của ông Kerry về các cuộc tấn công ở Bruxelles là một phần của mối đe dọa lớn hơn do các nhóm nhà nước Hồi giáo đặt ra. Nhóm này đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom tại thủ đô của nước Mỹ. hai ứng viên dẫn đầu trong cuộc vận động để được Đảng Dân Chủ và hoặc là Đảng Cộng Hòa đề cử đã phải cạnh tranh trong cuộc đua đối với các đối thủ chính của họ hôm nay tại một loạt tiểu bang ở miền Tây nước Mỹ. Ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa thắng dễ dàng tại bang Arizona. Ông Cruz là thượng nghị sĩ của bang Texas đạt thắng lợi tại bang Utah. Ông Cruz và ứng viên còn lại của Đảng Cộng Hòa là Thống đốc Ohio John Kasich đã tìm cách ngăn không cho ông Trump chiếm được 1.237 phiếu đại biểu cần thiết để giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders đoạt thắng lợi tại hai cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Idaho và Utah. Nhưng ông sẽ phải chiếm được rất nhiều phiếu thắng lợi áp đảo mới có thể rút ngắn khoảng cách với ứng viên dẫn đầu của Đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Argentina trong chuyến công du 2 ngày, đánh dấu các quan hệ đang nồng ấm hơn với quốc gia đang gặp khó khăn kinh tế này. Nhưng chuyến đi của ông trùng hợp với kỷ niệm năm thứ 40 của một cuộc đảo chính được Mỹ hậu thuẫn. Tổng thống Obama đáp xuống phi trường Buenos Aires ngay sau nửa đêm thứ Tư giờ địa phương trong chặng dừng chân kế tiếp của chuyến công du lịch sử tới Cuba. Cùng đi với ông có đệ nhất phu nhân Michelle Obama, mẹ của bà và hai cô con gái gia đình Obama.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp tục với bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, một nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia Lào và Australia đã tìm thấy một bộ hài cốt mới ở cánh đồng Chum mà họ tin là từ thời đồ sắt cách đây khoảng 2.500 năm. Theo tường thuật của thông tín viên Ron Corbin của đài VOA tại Bangkok, các nhà khoa học nói rằng cuộc khảo cứu này đã góp phần đáng kể cho việc khám phá những bí ẩn của khoảng 100 nơi chôn cất với những cái chum đá khổng lồ trong khu vực này.
Cánh đồng Chum trong tỉnh Siêng Khoảng ở miền trung nước Lào cho tới nay là một bí ẩn đối với các nhà khảo cổ học. Ông Douglas O'Reilly, giảng viên Đại học Quốc gia Australia, là người dẫn đầu cuộc khảo cứu này. Ông cho biết như sau.
Đây là một trong những bí ẩn lớn nhất của cánh đồng Chum. Những cái chum đá khổng lồ này, trong đó có những cái nặng tới 10 tấn, đã được đưa tới và dựng lên thành từng nhóm từ một mỏ đá cách đó 10 km.
Người ta không biết rõ ai đã đẽo những cái chum và vào lúc ban đầu những cái chum đó chứa đựng những gì và những địa điểm này được lập ra để làm gì. Ông O'Reilly nói, một vấn đề then chốt là người ta không biết có những địa điểm khác tương tự như vậy để tìm kiếm manh mối về sắc tộc và lai lịch của những người đã đẽo những cái chum đá này. Hiện có khoảng 100 địa điểm, mỗi nơi có từ 1 tới 400 cái chum đá. Cuộc khảo cứu thực địa mới nhất đã phát giác một nơi chôn cất trong vùng được đặt tên là địa điểm 1 ở tỉnh Siêng Khoảng, trong đó có hơn 300 cái chum, đĩa và bia bằng đá. Cuộc khai quật phát giác nhiều cách mai táng khác nhau, trong đó có chôn cả xác, chôn các bó xương và chôn những hũ sành đựng xương. Cuộc khảo cứu được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia do nhà khảo cổ Louis Sengwan của Đại học Monash dẫn đầu, cùng với một nhóm các nhà nghiên cứu của Lào, nằm dưới sự hướng dẫn của ông Thonglit Luangkhot, giám đốc phòng khảo cổ của Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch. Ông Thonglit cho báo chí biết rằng những hài cốt và di vật mới được tìm thấy này nằm cách trung tâm Phonsavan khoảng 8 km. Ông nói, khám phá này là một dấu mốc quan trọng kể từ khi công tác khai quật khảo cổ được bắt đầu trong khu vực này trong thập niên 1930 với sự hợp tác của một nhà khảo cổ người Pháp. Nhà khảo cổ Pháp, bà Madeleine Colani, đã xuất bản hai cuốn sách từ kết quả khảo cứu của bà và những ấn phẩm này đã đóng góp rất nhiều cho hoạt động khảo cổ hiện nay. Những cuộc khảo cứu trong vài thập niên qua đã gặp nhiều khó khăn vì hàng tấn bom đạn chưa nổ từ cuộc chiến tranh Đông Dương trong thập niên 70. Nhưng ông O'Reilly cho biết, ông hy vọng tình hình sẽ thay đổi.
Với cuộc nghiên cứu của chúng tôi, vì chúng tôi đã có thể tìm thấy một số khá nhiều xương người, chúng tôi tìm thấy 7 nơi chôn cất và 4 nơi có thể là những nơi chôn cất với những chiếc hũ sành tổng cộng là 11 vụ mai táng. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ có thể có được những thông tin thật sự rõ ràng về những người ở đây.
Các cuộc phân tích hóa học và phóng xạ đồng vị đối với những hài cốt này có thể cho biết sắc tộc của những người có liên hệ với cánh đồng chum.
Chúng tôi có thể thật sự gia tăng sự hiểu biết và trong lúc dự án được xúc tiến, có lẽ chúng tôi sẽ có thêm nhiều thông tin để trả lời những câu hỏi đó.
Ông cho biết, có người suy đoán là những địa điểm ở Lào có thể có liên hệ tới những địa điểm tương tự trong tiểu bang Assam ở đông bắc Ấn Độ. Ông O'Reilly nói, những khám phá ở Lào làm cho mọi người cảm thấy phấn khởi.
Tất cả những người tham gia dự án ai nấy đều cảm thấy phấn khởi vì có cơ hội để làm việc tại một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất ở Đông Nam Á và có lẽ là một trong những địa điểm khảo cổ còn có nhiều bí ẩn nhất trong khu vực.
Dự án do Hội đồng Nghiên cứu Australia tài trợ sẽ tiếp tục trong 5 năm với những hoạt động nghiên cứu thực địa tại những nơi hẻo lánh hơn ở Lào cũng như tại những địa điểm ở Đông Bắc Ấn Độ với sự hợp tác của các nhà khảo cổ Ấn Độ. Kết quả của cuộc nghiên cứu đối chiếu này có thể mang lại một cơ hội để khám phá một trong những bí ẩn văn hóa lớn nhất của vùng Đông Nam Á.
Khoảng cách giữa các thế hệ Việt Kiều tại Mỹ là có thật, nhưng liệu nó có thể ngăn cản được tình yêu của những đứa con dành cho cha mẹ mình, ngăn được khao khát tìm về nguồn cội, cho dù nhiều khi ngôn ngữ bất đồng? Hãy cùng Việt Long tìm câu trả lời trong phóng sự ngắn sau đây từ Chicago.
Con chỉ muốn nói rằng con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì đã làm việc vất vả để đưa con tới trường.
Con cảm ơn ba mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con và ủng hộ con.
Con chỉ muốn nói rằng
con yêu mẹ, con yêu ba.
Love you. À, con thương ba mẹ nhiều lắm.
We love you.
Đó chính là những lời nhắn gửi mà các bạn sinh viên người Mỹ gốc Việt tại trường đại học bang Illinois thuộc thành phố Chicago dành tặng ba mẹ mình trong đêm hội văn hóa Việt Nam diễn ra vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 3 vừa qua. Với chủ đề nguồn cội, đây là dịp để các bạn sinh viên gốc Việt, những Việt Kiều thế hệ thứ 2, thứ 3 thể hiện sự tri ân với ba mẹ mình cũng như tới cội nguồn dân tộc Việt Nam. Đây là chương trình để chúng tôi có thể mang đến cho mọi người một thông điệp.
Mình là người Việt Nam.
Rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Mỹ đã được các bạn sinh viên cùng với khách mời mang lên sân khấu. Trong suốt 3 tiếng chương trình diễn ra, khu vực hội trường trường đại học bang Illinois thuộc thành phố Chicago luôn chật kín khán giả. Đã 5 năm trôi qua, chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức chương trình này bởi vì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ không chỉ của những người dân trong khu vực mà còn cả những người đến từ những tiểu bang khác nữa. Điểm nhấn của chương trình chính là lúc các bạn sinh viên gốc Việt cùng với cha mẹ mình xuất hiện trên sân khấu trong những trang phục truyền thống của dân tộc. Sự tự hào là điều không thể giấu giếm trên khuôn mặt của những bậc làm cha làm mẹ.
Có đứa con tuy sinh ra ở Mỹ nhưng vẫn giữ được truyền thống của người Việt Nam. Đây là cháu đang mang một áo dài Việt Nam rất là thùy mị đoan trang và tôi rất hãnh diện.
Không chỉ là lời tri ân đến những bậc sinh thành, chương trình còn đề cập đến khoảng cách giữa hai thế hệ người Việt tại Mỹ, một sinh ra tại Việt Nam và một sinh ra tại Hoa Kỳ. Những khoảng cách không dễ gì khỏa lấp.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được những gì ba mẹ mình đã từng trải qua. Vậy nên, để có thể lấp đầy những khoảng cách đó là điều gần như không thể.
Một trong những trở ngại lớn nhất đó chính là vấn đề ngôn ngữ. Không nhiều trong số những bạn trẻ ở đây có thể nói tiếng Việt một cách thành thạo. Họ có thể hiểu, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc diễn đạt bằng tiếng Việt.
Khả năng tiếng Việt của tôi rất hạn chế. Chỉ đủ dùng để nói chuyện với cha mẹ trong nhà. Nhưng khi ra ngoài đường thì hầu như không sử dụng vì tôi cảm thấy không thoải mái.
Với vốn tiếng Việt hạn chế, đối với nhiều bạn sinh viên gốc Việt tại đây, những hiểu biết về quê hương gói gọn trong những cảm nhận mơ hồ trong những lần về thăm quê, qua những câu chuyện kể của ba mẹ, mà chủ yếu là những hồi ức về một cuộc chiến đau thương giữa hai miền Nam Bắc và những chuyến tàu vượt biên đầy bão tố và cay đắng. Vậy nhưng tất cả những điều đó có vẻ như không ngăn được khát khao tìm về nguồn cội
Tôi muốn sau này con của tôi sẽ nói được tiếng Việt để có thể tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Hy vọng đối với những lứa Việt Kiều thế hệ thứ tư, thứ năm hay về sau nữa, hai tiếng Việt Nam sẽ không chỉ đơn giản là một vệt mờ trong tiểu sử của gia đình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách dùng và thành ngữ chứa từ touch, T-O-U-C-H. Touch có nghĩa là sờ, chạm hay xúc giác, thuộc một trong năm giác quan của chúng ta. Đó là ngôn ngữ duy nhất trước khi ra đời, khi ta phát triển trong bụng mẹ. Sau này, xúc giác rất quan trọng khi chúng ta là những đứa trẻ học hỏi về thế giới. Ta sẽ tìm hiểu một số thành ngữ có chứa từ touch.
Reunions are a great time to touch base or stay in touch with people in your past. Today, come with us as we visit an imaginary college reunion and learn some touchstone expressions.
Những cuộc họp mặt là lúc để thiết lập liên lạc và giữ liên lạc với mọi người quen trước đây. Hôm nay, chúng ta đến dự một cuộc họp mặt cựu sinh viên để tìm hiểu một số thành ngữ cơ bản. Trong phần mở đầu này, hãy để ý đến một số từ và thành ngữ. Reunion, R-E-U-N-I-O-N. Ở đây là một cuộc họp mặt, cuộc tái ngộ giữa những người lâu ngày không gặp nhau. Touch base. Base, B-A-S-E, nghĩa là cơ sở. Thành ngữ touch base có nghĩa là thiết lập hay duy trì cơ sở liên lạc. Thành ngữ tương tự là stay in touch. Stay, S-T-A-Y, là giữ hay ở lại. Touchstone, T-O-U-C-H-S-T-O-N-E, nghĩa đen là một loại đá đen rất cứng, dùng để thử vàng. Nghĩa bóng là tiêu chuẩn hay chuẩn mực để phán xét. Dùng như tính từ thì có nghĩa là cơ bản hay quan trọng. Ta hãy nghe tiếp phần giới thiệu bối cảnh.
It has been 10 years since a group of friends left college. Many of them have been out of touch with each other, but others have stayed in touch.
10 năm đã trôi qua sau khi một nhóm bạn rời khỏi đại học. Nhiều người đã mất liên lạc với nhau, nhưng một số người còn giữ liên lạc. Bây giờ ta hãy nghe câu chuyện giữa anh Michael và cô Rachel.
Michael, hello. How are you?
Chào Michael, anh có khỏe không?
Hi Rachel, I'm well.
Chào Rachel, tôi khỏe.
I can't believe we graduated college 10 years ago. It still feels like yesterday.
Không thể tưởng tượng được là mình tốt nghiệp đã 10 năm rồi. Tưởng chừng như mới hôm qua.
I know. It will be so nice to see old friends. I've stayed in touch with many. Have you?
Đúng thế, gặp lại bạn cũ chắc sẽ vui lắm. Tôi vẫn còn liên lạc với nhiều người. Anh thì sao?
Trong câu trả lời cuối cùng, Rachel đã sử dụng thành ngữ stay in touch, là giữ liên lạc. Ta hãy nghe câu trả lời của Michael.
No, when I moved across the country, I lost touch with most of the people we graduated with.
Không, tôi di dời hết chỗ này đến chỗ khác. Tôi đã mất liên lạc với hầu hết những người cùng tốt nghiệp với chúng ta.
Trong câu này, ta thấy thêm một thành ngữ có từ touch. Lost touch. Lost. L-O-S-T. Là thì quá khứ của lose, có nghĩa là mất. Lost touch là đã mất liên lạc. Rachel nói tiếp.
Well, today you can touch base with familiar faces. Speaking of familiar faces, there's Steve. He looks exactly the same.
Vậy thì hôm nay anh có thể lập lại liên lạc với những gương mặt thân quen. Nói về gương mặt thân quen, có Steve. Anh ấy trông y như trước.
Thành ngữ touch base mà Rachel sử dụng đã được giải thích ở đầu bài. Ý nói cuộc hội ngộ lần này là dịp để Michael lập lại liên lạc với các bạn cũ.
Steve, I wonder if he's still as touchy as he was in college. He would get angry over the smallest comment.
Steve à, không biết anh ấy còn dễ xúc động như trước hay không? Anh ấy thường nổi giận vì một lời bình phẩm nhỏ nhặt nhất.
I actually worked with him on a project recently, and he's not that sensitive anymore. Marriage, however, is a touchy subject. His wife just left him. So don't bring that up.
Tôi vừa làm việc với anh ấy trong một dự án mới đây thôi, và anh ấy không đến nỗi nhạy cảm như thế nữa. Tuy nhiên, hôn nhân là một vấn đề nhạy cảm. Vợ anh ấy vừa bỏ anh ấy, vậy chớ có đề cập đến vụ ấy đấy nhé.
Rachel vừa sử dụng một số từ ngữ đáng chú ý. Sensitive. S-E-N-S-I-T-I-V-E. Sensitive có nghĩa là nhạy cảm. Từ tương đương là touchy. T-O-U-C-H-Y.
Got it. Hey, look. Dana came. I haven't seen her in years.
Tôi nhớ rồi. Kìa, Dana đã đến rồi. Đã nhiều năm tôi không gặp chị ấy.
I'm so happy to see her. She was in a really serious car accident last month.
Tôi rất mừng được gặp chị ấy. Chị ấy đã gặp một tai nạn xe hơi nặng hồi tháng trước.
Really? That sounds awful.
Vậy à, nghe ghê quá.
Yeah, it was touch and go for a couple of weeks. Doctors were not sure if she would survive.
Vâng, tình trạng nguy ngập đã kéo dài vài tuần. Các bác sĩ không chắc chị ấy có qua khỏi không.
Trong câu này có một thành ngữ là touch and go, nghĩa đen là chạm vào rồi đi. Nhưng ở đây, touch and go có nghĩa là tình trạng rất nguy ngập, hiểm nghèo.
Oh wow, I've been so out of touch with this group. Well, I'm glad to see she is okay. I cannot believe it. Anthony came. I thought he was overseas.
Trời ơi, quả là tôi đã bật tin nhóm này. Thật mừng được thấy chị ấy không sao. Tôi không thể tin được. Kìa, có cả anh Anthony. Tôi tưởng là anh ấy ở nước ngoài.
Trong câu vừa rồi, anh Michael đã dùng thành ngữ out of touch. Out, O-U-T. Of, O-F. Nghĩa đen là không tiếp xúc, nhưng thành ngữ out of touch ở đây có nghĩa là không được tin tức của ai đó. Ta thường nói là bặt tin hay là bặt vô âm tín.
Anthony, I hope he has grown up in the past 10 years.
À, anh Anthony, tôi mong là anh ấy đã trưởng thành hơn trong 10 năm qua.
What do you mean?
Ý chị muốn nói sao?
Anthony was always a little too touchy-feely. Always touching women too much in a really strange way. I actually had to hit his hand once.
Anh Anthony lúc nào cũng tỏ vẻ âu yếm một cách hơi quá đáng và chạm phụ nữ một cách thật là kỳ cục. Có lần tôi đã phải đập vào tay anh ấy.
Rachel đã dùng danh từ touchy feely. Touchy, T-O-U-C-H-Y. Và feely, F. E-E-L-Y. Touchy feely có nghĩa là tỏ vẻ âu yếm quá mức, thường là bằng cách va chạm hay ôm ấp gây lúng túng cho người khác.
Well, I'm a guy, so I never knew his touchy feely side.
Tôi là đàn ông nên không hề biết cái khoản âu yếm của anh ấy.
That is a good thing. I see Natasha is here. She just wrote a book about her work as a midwife. Book reviewers have called it a touching story. She is said to have a magic touch when it comes to helping women give birth.
Đó là điều tốt. Tôi thấy Natasha đã đến rồi kìa. Chị ấy vừa viết một cuốn sách về công việc làm nghề cô mụ của chị ấy. Những nhà điểm sách gọi đó là một câu chuyện cảm động. Nghe nói chị ấy có tài đặc biệt giúp các bà lúc sinh nở.
Rachel đã dùng một thành ngữ với từ touch là magic touch. Magic, M-A-G-I-C, là thần kỳ. Khi nói ai đó có magic touch thì có nghĩa là có khả năng hay tài đặc biệt làm một việc gì đó.
Good for her. And I see she is still married to Gregory. He is also doing well in publishing, I believe. He is said to have the Midas touch. Every book deal he touches turns to gold.
Hay quá, tôi thấy chị ấy vẫn còn ở với anh Gregory. Anh ấy cũng làm ăn rất khấm khá trong ngành xuất bản thì phải. Nghe nói anh ấy rất tài làm ra tiền. Mọi thương vụ sách mà anh ấy đụng đến đều biến thành vàng.
Anh Michael vừa sử dụng một thành ngữ nữa có từ touch là Midas touch. Midas là tên một vị vua trong thần thoại cổ Âu Châu, có tài biến mọi thứ ông chạm vào thành vàng. Khi nói ai đó có Midas touch thì có nghĩa là người đó có tài làm ra tiền.
I could use a little of his Midas touch. With the economy in such a touchy state, it would be helpful if everything I touched turned to gold.
Giá mà tôi có được một chút tài của anh ấy, với nền kinh tế trong tình trạng dễ biến động này, thì sẽ tốt biết bao nếu mọi thứ sờ vào biến thành vàng.
Trong câu vừa rồi, chị Rachel đã dùng một tính từ của touch là touchy, như trong touchy-feely. Touchy ở đây có nghĩa là dễ xúc động, dễ biến động.
I hear you. Well, let's join the party.
Tôi hiểu. Thôi, mình hãy vào tiệc đi.
Tóm lại, trong câu chuyện kỳ này, chúng ta đã gặp một số thành ngữ có chứa từ touch. Touch base hay stay in touch có nghĩa là thiết lập liên lạc hay giữ liên lạc. Lost touch là mất liên lạc. Touch stone là danh từ để chỉ một thứ dùng để phán đoán về phẩm chất của những thứ khác. Touchy, tính từ để tả bản chất dễ bị tổn thương hay bực bội vì những điều mà mọi người nói hay nghĩ về mình. Touchy feely, bày tỏ cảm xúc hay sự thân thiện một cách công khai hay quá đáng. Touch and go, tình trạng rất nguy hiểm, hiểm nghèo. Out of touch, không được tin tức, bặt tin ai. Midas touch là một cụm từ chỉ khả năng lạ lùng có thể làm ra tiền trong mọi thương vụ. Và câu chuyện diễn ra nhân một cái reunion, cuộc họp mặt hay tái ngộ, tức là một dịp tụ họp được tổ chức với những người lâu không gặp nhau. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn gặp quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
The magic touch.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cưỡng hiếp, bắt làm nô lệ, đóng đinh, chặt đầu, cướp bóc. Đây là một số những hành vi tàn bạo mà Daesh đã thực hiện nhắm vào những người thuộc nhiều nhóm tôn giáo và sắc dân trên lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của chúng ở Iraq, Syria và Libya. Bây giờ, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry loan báo quyết định của ông, xác định rằng Daesh chịu trách nhiệm về nạn diệt chủng. Sử dụng từ viết tắt bằng tiếng Ả Rập, Ngoại trưởng Kerry nói, Daesh chịu trách nhiệm về nạn diệt chủng đối với những nhóm người nằm dưới sự kiểm soát của chúng, bao gồm người Yazidi, người Thiên Chúa Giáo và người Hồi giáo Shia. Daesh chủ trương diệt chủng do tự tuyên bố, do ý thức hệ và do những hành động trong những gì mà chúng nói, những điều mà chúng tin tưởng và những thứ mà chúng làm. Daesh cũng chịu trách nhiệm về những tội ác chống lại nhân loại và thanh trừng sắc tộc, nhắm vào những nhóm người đó và trong một số trường hợp còn nhắm vào chính người Hồi giáo Sunni, người Kurd và những nhóm sắc dân thiểu số khác. Một số những ví dụ mà ông Kerry nêu ra là việc tàn sát đàn ông và phụ nữ lớn tuổi người Yazidi ở thành phố Kocho, việc hành quyết những người Thiên Chúa giáo tại Iraq cũng như người Thiên Chúa giáo Coptic và Ethiopia ở Libya, việc thảm sát người Turkmen theo Hồi giáo Shia và người Shabak ở Tanafar và Mosul, việc cưỡng hiếp phụ nữ người Turkmen theo Hồi giáo Shia trước mặt gia đình của họ, và việc bắt làm nô lệ tình dục những người phụ nữ và trẻ em gái người Yazidi và Thiên Chúa giáo. Daesh giết người Thiên Chúa giáo vì họ là người Thiên Chúa giáo, giết người Yazidi vì họ là người Yazidi, giết người Shia vì họ là người Shia, Ngoại trưởng Kerry nói. Toàn bộ thế giới quan của chúng dựa trên việc diệt trừ những người không đồng tình với tư tưởng gian tà của chúng. Ngoại trưởng Kerry lưu ý rằng cuối cùng sẽ cần phải có một cuộc điều tra độc lập và sự xác định pháp lý chính thức của một tòa án có thẩm quyền để đưa toàn bộ những sự thật ra trước ánh sáng và để thẩm định trách nhiệm của những cá nhân. Ông nói, Hoa Kỳ sẽ ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực thu thập tài liệu, bảo quản và phân tích những bằng chứng về những hành vi tàn bạo, và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì chúng tôi có thể để nhìn thấy thủ phạm bị buộc phải chịu trách nhiệm. Dù ghi nhận tầm quan trọng của việc định danh những tội ác của Daesh, ông Kerry nói, điều thiết yếu là ngăn chặn chúng. Điều đó đòi hỏi sự thống nhất ở đất nước này và ở trong những nước liên đới trực tiếp, và những người tử tế khắp thế giới phải tuyên bố sự quyết tâm hành động chống lại diệt chủng, chống lại thanh trừng sắc tộc, chống lại những tội ác khác chống nhân loại.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một blogger Việt Nam được nhiều người biết tiếng, anh Ba Sàm, tức là nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Hữu Vinh, vừa bị tuyên án 5 năm tù giam vì các bài viết mà Hà Nội cho là chống phá nhà nước. Ông Vinh cùng người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy bị cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo điều 258 của Bộ luật hình sự. Ông Vinh lãnh án 5 năm tù và bà Thúy bị kêu án 3 năm tù giam. Cả hai đã bị bắt giam từ tháng 5 năm 2014. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang hội kiến tân Tổng thống Argentina Mauricio Macri có lập trường ủng hộ kinh tế thị trường trong một dấu hiệu cho thấy là các quan hệ giữa hai nước đang nồng ấm lên. Tổng thống Obama đã đến Buenos Aires và sáng sớm hôm nay trong chuyến đi thăm 2 ngày, trùng hợp với kỷ niệm năm thứ 40 của một cuộc đảo chính được Mỹ hậu thuẫn. An ninh được thắt chặt tại thủ đô của Argentina tiếp theo sau các cuộc tấn công ở Bruxelles, thủ đô của Bỉ. Một số tuyến xe điện ngầm đã bị đóng cửa và nhiều con đường bị phong tỏa gần khu vực mà Tổng thống Obama tới thăm. Một người đàn ông Nam Phi đã tìm thấy một vật thể có thể là một mảnh vỡ của chuyến bay Malaysia Airlines 370 và nhà chức trách sẽ khám nghiệm mảnh vỡ để xác định nguồn gốc của nó. Ông Niels Kruger đang đi trên một bãi biển gần thị trấn Mossel Bay thì nhìn thấy một vật khác thường trên đường đi. Là một nhà khảo cổ, ông nói ông nhận ra cấu trúc giống như tổ ong của mảnh vỡ là nhờ các bức ảnh đã nhìn thấy trước đây và ông nghĩ là chúng tương tự như nhau.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.